Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài xóa nhà tạm, nhà dột nát, thần tốc hoàn thành bằng trách nhiệm và tình thương. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Tại nghị quyết số 126 ngày 9 tháng 5 năm 2025, Chính phủ đã thông qua 34 hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 do Bộ Nội vụ trình. Cả nước có 3.193 phường xã hình thành mới do sáp nhập. Theo tờ trình đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 do Bộ Nội vụ trình Chính phủ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau sắp xếp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2.636 xã, 672 phường và 13 đặc khu. Như vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 6.714 đơn vị so với số lượng ban đầu là 10.035 đơn vị. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk mới, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên xây dựng tổng số 95 phương án, sắp xếp 279 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 224 xã, 36 phường và 19 thị trấn, để hình thành 95 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm 81 xã, 14 phường, giảm 184 đơn vị. Trong các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, có 3.193 đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới do sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã và 128 đơn vị hành chính giữ nguyên. Bộ Nội vụ cho biết số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm bình quân cả nước là 66,91%, là phù hợp với chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đảm bảo tỷ lệ giảm theo quy định của Trung ương là từ 60% đến 70% và điều kiện thực tế của các địa phương. Việc giảm này cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền cấp xã gần dân, sát dân để phục vụ người dân tốt hơn. Nghị quyết số 126 có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2025. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc được các cấp các ngành trên địa bàn thị xã Đông Hòa triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2025. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội. Thông tin kịp thời các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố tại các đơn vị, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cộng đồng, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp thực hiện khám phát hiện và giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường lao động có nhiều yếu tố có hại phát sinh bệnh nghề nghiệp, bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, tham gia liên ngành trong công tác kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng người lao động có nhiều yếu tố nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, có nguy cơ phát sinh bệnh nghề nghiệp như bệnh lao nghề nghiệp, nhiễm xạ nghề nghiệp, bụi phổi silic nghề nghiệp, điếc nghề nghiệp, viêm gan virus nghề nghiệp trên địa bàn. Phối hợp kiểm tra việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế, kế hoạch bảo hộ lao động năm 2025. Phối hợp với người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Tập huấn luyện về phòng ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc, quản lý rủi ro và nâng cao nhận thức về môi trường làm việc an toàn cho nhân viên phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, các đơn vị y tế. Qua gần 2 tháng triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn của Ban chỉ đạo thị xã, đến nay toàn thị xã Đông Hòa đã có 17 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra và vừa được bàn giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sử dụng. Trong đó xây dựng mới 16 nhà, sửa chữa 1 nhà. Kinh phí hỗ trợ xây dựng mới là 60 triệu đồng trên hộ gia đình, hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng trên hộ gia đình, được trích từ quỹ vì người nghèo của thị xã và tiết kiệm chi 5% ngân sách nhà nước. Có thể nói, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ đột phá, là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đã trở thành phong trào toàn diện, được coi là điểm sáng trong giảm nghèo bền vững, đặc biệt là sự chủ động vươn lên của chính những hộ nghèo và cận nghèo để cải thiện cuộc sống. Theo kế hoạch, đợt 2, toàn thị xã sẽ xây dựng mới 13 nhà và sửa chữa 7 nhà đã khởi công, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tháng 5, tháng 6, bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa, nhiều cánh đồng lại nghi ngút khói do việc đốt rơm rạ. Việc đốt rơm rạ một cách bừa bãi gây ra rất nhiều tác hại xấu đến môi trường như ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của con người. Việc đốt rơm rạ ngay tại cánh đồng không những gây ra hậu quả có thể thấy trước mắt như ô nhiễm không khí và khói, gia tăng nhiệt độ cục bộ mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng về lâu dài do nguy cơ phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tồn tại bền vững trong môi trường. Về lâu dài, khói bụi, khí độc hít phải sẽ gây tổn thương, khó nhận thấy những nguy hiểm vì nó từ từ phá hủy bộ máy hô hấp, trước hết là mũi, họng, thanh quản bị viêm thường xuyên. Dấu hiệu ban đầu chỉ là hắt hơi sổ mũi, nhưng sau đó dẫn đến viêm mãn tính đường hô hấp trên. Nhiều người cho rằng việc đốt đồng nhằm tiêu diệt mầm móng dịch hại và một phần cỏ dại mọc trên đồng ruộng, đồng thời tạo ra một lượng tro làm phân bón trở lại cho đất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp, thì việc đốt rơm rạ trực tiếp trên đồng ruộng gây ra những tác hại lớn gấp nhiều lần so với những lợi ích mang lại cho đồng ruộng. Đốt đồng là một sự lãng phí do đã bỏ đi nguồn dinh dưỡng lớn có trong đất. Việc đốt đồng còn có tác hại lớn là tiêu diệt nhiều vi sinh vật đất có ích, góp phần làm mất cân bằng sinh thái ruộng lúa, một trong những nguyên nhân gây bộc phát sâu bệnh trên đồng ruộng, buộc bà con nông dân phải sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ, khiến cho việc sản xuất lúa ngày càng trở nên khó khăn, chi phí cao, hiệu quả thấp. Hàng năm, lượng rơm rạ tại Việt Nam thải ra khoảng 40-46 triệu tấn, chủ yếu được đốt tại đồng ruộng. Việc đốt lượng lớn rơm rạ không những không có lợi cho người nông dân mà còn có những hệ lụy lâu dài cho ngành nông nghiệp nói chung, trong đó có nguồn tài nguyên khó phục hồi là đất và khí quyển. Vì vậy, người trồng lúa cần thay đổi tập quán sản xuất, nhất là trong cách xử lý rơm rạ sau mỗi vụ mùa, góp phần vào định hướng chung, định hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, sức khỏe, cộng đồng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Xóa nhà tạm, nhà dột nát, thần tốc hoàn thành bằng trách nhiệm và tình thương. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu tiếp tục phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với phương châm mỗi người góp một tay, mỗi gia đình san sẻ một phần, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít, góp ít, nhân dân làm nên lịch sử. Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện chương trình theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm, huy động tối đa sự vào cuộc của tất cả các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an. Lưu ý người đứng đầu, nhất là người đứng đầu các địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả, phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt các địa phương phải bám sát tình hình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo thẩm quyền, có phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp, đúng thời điểm, nhất là các vấn đề phát sinh. Chỉ đạo báo cáo, đề xuất ngay những vấn đề vượt thẩm quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị trục lợi, lợi dụng, tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng đề nghị kịp thời động viên khen thưởng những nơi làm tốt và xử lý kỷ luật những nơi sai phạm, chậm trễ, tăng cường truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng để mọi người cùng ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ, đồng hành trong triển khai thực hiện chương trình với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Phân bổ nguồn kinh phí từ quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, quỹ vì người nghèo trung ương cho các địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2025. Chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức sơ kết chương trình vào cuối tháng 6 để kịp thời đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp và khen thưởng biểu dương các tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện chương trình. Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kịp thời rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp tại địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp để chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn. Ưu tiên tổ chức triển khai ngay hỗ trợ nhà ở cho người có công khi nhận nguồn kinh phí phân bổ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc huy động, vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Các tỉnh, thành phố kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về tính chính xác đầy đủ, đúng đối tượng được hỗ trợ của số liệu rà soát, có trách nhiệm huy động nguồn lực, bảo đảm cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Nhấn mạnh hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vinh quang, là mệnh lệnh của trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành tiếp tục phát huy tinh thần, thời điểm đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, tạo nên kết quả đặc biệt, thần tốc và táo bạo, quyết chiến, quyết thắng, đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31 tháng 10 năm 2025 nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.